Xin thân ái kính chào Hội Thánh trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có ngày Thánh Nhật, có thời giờ để thờ phượng và giờ này chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa. Thưa Hội Thánh, chúng ta đang ở trong mùa Giáng sinh và mùa Giáng sinh thì chúng ta biết rồi, âm nhạc Giáng sinh bày tỏ sự vui mừng vì cớ Đức Chúa Trời đã thăm viếng loài người và cứu chuộc loài người qua việc con độc sanh của Ngài trở thành người để làm cứu Chúa cho cả nhân loại này. Vì thế hôm nay chúng ta đang ở trong giữa mùa Giáng sinh thật là rộn ràng, vui vẻ và chúng ta sẽ xem sứ điệp lễ Giáng sinh qua sứ đồ Phao-lô và lời tuyên bố của ông về sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu cho Hội Thánh người Galati và tất cả những tuyên bố của ông cho chúng ta biết đó là thời điểm và mục đích của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ qua câu Kinh Thánh ở trong Galati chương 4 từ câu 4 đến câu 5. Chúng ta học với chủ đề là đúng thời điểm và đúng mục đích, hay là thời điểm và mục đích của Đức Chúa Trời. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào để Chúa dạy dỗ chúng ta một lần nữa, chúng ta hiệp lại cầu nguyện xin Đức Thánh Linh Ngài đến thăm viếng dạy dỗ chúng ta. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa Tể của trời và đất, đấng làm theo ý muốn tốt lành hoàn hảo của Ngài trong sự sáng tạo và trong sự cứu chuộc, Ngài đã dành sẵn cơ nghiệp đời đời cho những tạo vật yêu quý của Ngài mà Ngài đã mua bằng chính huyết của con độc sanh của Ngài, để từ đó dòng giống đó bày tỏ đức tin của mình, bày tỏ sự đầu phục trọn vẹn trước một Đức Chúa Trời toàn năng và làm con cái yêu dấu của Ngài, để có thể mở miệng kêu Ngài rằng A-ba cha của chúng con, và chúng con sống những ngày trên đất này dầu có thể công việc làm ăn khiến chúng con bận rộn và đôi lúc bị quên lãng, nhưng lòng của chúng con luôn hướng về Chúa và chính Ngài là mục đích sống và lẽ sống của cuộc đời của chúng con. Nguyện danh Ngài được vinh hiển cả sáng qua cuộc đời của chúng con, và cuộc đời của chúng con sẽ đầu tư vào nước thiên đàng, nơi mà sẽ có sự hiện diện của Ngài với chúng con đời đời mãi mãi. Cảm tạ ơn Chúa một ngày tốt lành. Chúng con được thờ phượng và được lắng lòng để nghe lời hằng sống của Chúa. Con dâng thời giờ này cũng như lời của Chúa trong tay của Thánh Linh Ngài. Xin Đức Thánh Linh của Ngài hà hơi vào và hà hơi vào trong tay, trong linh chúng con, để chúng con được nghe lời của Chúa một cách rõ ràng và hiểu biết thêm, để chúng con thêm lòng yêu mến kính sợ Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay dấu của Chúa ở cùng với chúng con. Chúng con tạ ơn Cha và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Thưa Hội Thánh, thời điểm của Chúa và mục đích của Ngài. Chúng ta xem ý đầu tiên là thời điểm, đúng thời điểm. Đức Chúa Trời luôn luôn đúng giờ. Trong câu Kinh Thánh, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, tức là khi sự trọn vẹn của thời gian đến, ý tưởng là khi kỳ hạn đã được trọn đó, nhắc cho chúng ta nhớ thời điểm khi thế gian sẵn sàng và thích hợp cho đấng cứu thế ra đời. Trong Galati chương 4, câu 1, câu 3 chép rằng, vả tôi nói rằng, người kế tự giàu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian. Có nghĩa là sẽ có một thời điểm, thời giờ theo như định, kỳ định của Đức Chúa Trời thì mọi sự nó mới diễn ra. Các sử gia cho chúng ta biết rằng thế giới La Mã đang ở trong tình trạng mong đợi lớn lao. Họ trông đợi một vị cứu tinh vào thời kỳ Chúa Giêsu giáng sinh. Vì các tôn giáo cổ xưa đang tàn lụi, các triết lý lâu đời vô nghĩa và không thể làm thay đổi cuộc sống của con người nữa. Nhiều tôn giáo thần bí mới lạ đang xâm nhập vào đế quốc. Sự phá sản của tôn giáo và khao khát thuộc linh xảy ra ở khắp mọi nơi. Và Đức Chúa Trời đang sửa soạn tấm lòng khát khao của thế gian cho sự hiện đến của con Ngài. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ tại Bethlehem không phải là một việc tình cờ, nhưng đó là thời điểm đính ước. Chúa Giêsu Christ đến theo kỳ hạn đã được chọn. Sứ đồ Phao-lô đã cẩn thận đưa ra hai bản thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Galati chương 4 câu số 4, Ngài vừa là Đức Chúa Trời, Ngài vừa là con người. Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh dưới luật pháp. Là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu từ cha xuống trần gian trong gian đoạn 16 câu 28, nhưng là con người, Ngài được sanh ra bởi người nữ. Cho nên Ngài là 100% là con người và Ngài cũng là 100% là Đức Chúa Trời. Cho nên gọi là Ngài là con người, chữ con nó viết hoa đó. Người cũng viết hoa, con người. Ngài là thần nhân, chúng ta hay nghe cái từ thần nhân là như vậy đó. Lời hứa đời xưa dạy rằng đấng cứu chuộc sẽ thuộc dòng dõi của người nữ như trong Sáng Thế Ký chương 3 câu số 15. Khi mà tổ phụ của loài người vừa mới phạm tội thì đã có câu kinh thánh này rồi. Và Đức Chúa Giêsu làm ứng nghiệm lời hứa đó. Trong Sáng Thế Ký chương 3 câu số 15, tôi xin nhắc lại lời của Chúa. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đức Chúa Trời phán với con rắn là biểu tượng mà Satan đã nhập vào con rắn để làm cái sự cám dỗ cứu chuộc, đem loài người vào trong sự phạm tội đó. Trong Ê-sai chương 7 câu số 14, tiên tri Ê-sai đã nhắc cho con dân Israel biết như thế này: vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta đó. Đức Chúa Trời làm phép lạ, cái điềm lạ. Nếu mà một người nữ không đồng trinh mà mang thai là chuyện rất là bình thường. Nhưng đằng này một cái điềm lạ mà các ngươi sẽ nhận biết rằng đây là điều mà Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va của các ngươi làm để cứu các ngươi, tức là một gái đồng trinh sẽ chịu thai sinh một con trai, đặt tên là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và trong phân đoạn Kinh Thánh Matthew chương 1 từ câu 18 đến câu 25 cho kỹ thuật cho chúng ta biết về sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu xảy ra như vậy đó. Khi Mary là chỉ là một người đang hứa gả cho Joseph thôi. Nhưng mà không ăn ở cùng với người hứa gả đó thì đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã hoài thai. Đức Thánh Linh đã làm phép lạ. Vì Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời đã từng làm phép lạ trong sự sáng tạo. Cho nên là đây là công việc của thần của Đức Giê-hô-va, tức là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hoài thai, khiến cho người nữ này thụ thai và một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai. Rồi ngươi sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thường là chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn khi mọi thứ không thành công như kế hoạch của mình, khi những lời cầu nguyện của chúng ta không được trả lời, hoặc là khi khó khăn vẫn còn tồn tại. Và chúng ta thiếu kiên nhẫn, đôi lúc chúng ta cảm thấy là suy sụp, thất vọng. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu biết về Đức Chúa Trời thì Ngài luôn luôn có thời điểm, thời kỳ, thời gian của Ngài. Trong sách Truyền Đạo chương 3, Salomon đã cho chúng ta biết rằng phàm sự gì đều có thì tiết. mọi việc dưới trời đều có kỳ định, hay là nói dễ hiểu là mọi sự đều có thời kỳ của nó, và mọi việc ở dưới trời đều có lúc của nó. Có kỳ mưa, có kỳ nắng, có kỳ khóc, có kỳ cười, có kỳ thịnh vượng, có kỳ suy. Cho nên là đây là điều mà định luật của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời có thời điểm của Ngài. Cho nên những cái lời hứa của Ngài, những lời tiên tri báo trước đó, thì sẽ đến thời điểm nó ứng nghiệm, nó thích hợp. Đức Chúa Trời luôn luôn đúng giờ, Chúa luôn luôn đúng giờ. Chúng ta xem xét một số câu chuyện, những cái hoàn cảnh ở trong Kinh Thánh xảy ra đúng thời điểm của nó. Ví dụ, thời điểm khi mà Đức Chúa Trời biết rằng sẽ có một thời gian thế giới cổ xưa sẽ đi vào cái nạn đói. Và thế là để bảo tồn cái dòng giống mà Ngài kêu gọi để thờ phượng Ngài và tin kính Ngài đó khỏi bị chết đói trong thời đó, thì Chúa đã cho phép một điều là các người anh của Joseph, tức là con của Jacob đó, ganh ghét và bán Jacob cho người Ai Cập, Egypto, để ông làm nô lệ trong cái gia đình đó. Rồi sau đó ông bị vu oan, ông bị cầm tù. Và từ trong tù ông đoán mộng, và thế là ông được ra khỏi tù. Và cuối cùng ông trở thành tể tướng của nước Ai Cập, là người có quyền lực mà chỉ dưới Pharaoh thôi. Và chính điều đó để gìn giữ cái sự sống của gia đình của Jacob, tức là Israel. Sau đó cũng vì lánh cái nạn đói đó mà gia đình của Jacob đó đã đến định cư ngụ ở tại đất Egypto, gồm có 79 người trong đại gia đình đó, và cuối cùng ở tại đó, cuối cùng đã trở thành một dân tộc làm nô lệ ở tại đó, rồi Chúa mới giải cứu đi ra đó. Đó là một câu chuyện đúng cái thời điểm đó, đúng cái thời điểm đó mà Joseph để trở thành tể tướng để cứu cái gia đình của mình. Rồi Môi-se cũng vậy nữa, khi mà dân Israel làm nô lệ tại Ai Cập đó, thì đôi lúc họ bị làm nô lệ, họ khốn khổ, họ cái tiếng khổ cực của họ cũng kêu thấu đến Chúa nữa. Bây giờ Môi-se được sinh ra, và sinh ra rồi Chúa cũng xui khiến để Môi-se ở vào trong cái địa vị mà ở trong hoàng cung, được nuôi dưỡng ở tại đó, trưởng dưỡng cái sự khôn ngoan tri thức và mạnh mẽ 40 năm ở tại cung điện đó, và trở thành một người mà không thiếu cái phẩm chất nào cả, mà trỗi hơn tất cả mọi người. Và sau đó ông đã nhận biết cái dân tộc của mình, gốc gác của mình, và sau khi ông đã binh vực một người dân tộc của mình bị hà hiếp, ông đã giết một người cái quan cai của Egypto đó, và thế là ông phải bỏ cái đất Ai Cập đó, ông đi vào trong sa mạc. Và ông đi vào trong sa mạc, cuối cùng ông ở trong sa mạc, và ông chăn chiên ở trong sa mạc 40 năm. Cuộc đời của ông chia làm 3 giai đoạn, 120 tuổi thì có 3 giai đoạn. 40 năm đầu tiên là ở trong cung vua, 40 năm sau ông ở trong sa mạc chăn chiên cho ông gia của mình, và giữa ông với núi đồi, với chiên như vậy, rồi Chúa trưởng dưỡng ông, nghĩ về dân tộc của mình và đường lối của Đức Chúa Trời. Sau đó Chúa sai ông về lại xứ Egypto và dẫn dân thánh của Chúa đi về đất hứa, và lang thang trong sa mạc 40 năm. Và sau đó ông 120 năm thì ông lên trên núi và ông qua đời tại đó. Cho nên mọi sự đều có thời giờ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đi trong đường lối của Chúa và cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta hãy kiên nhẫn và nhìn xem bàn tay của Đức Chúa Trời ở trong lịch sử nói chung và ở trong đời sống nhỏ bé của chúng ta nói riêng. Chúa đã đúng giờ với sự ra đời của Chúa Giêsu Christ. Có lẽ chúng ta thấy nó lâu, hay là dân Israel chờ đợi mỏi mòn, họ thấy lâu hứa, lâu quá. Nhưng mà lời hứa trong vườn Eden, rồi sau đó những lời tiên tri khi mà họ vương quốc họ thống nhất rồi đó, có những lời tiên tri của các đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời sai đến. Rồi sau đó khi mà họ bị lưu đày, họ tan tác, rồi 70 năm sau Chúa đem họ về trong đất hứa trở lại, rồi 400 năm nữa kế tiếp để đến tân ước, thì 400 năm giữa cựu ước và tân ước là 400 năm yên lặng. Đức Chúa Trời không có phán điều gì cả. Ngài không còn nhắc nhở về lời hứa gì của Ngài cả. Đôi lúc người dân Israel dường như là ngủ quên cái điều đó rồi. Nhưng sau đó Ngài đã hành động. Và cái hành động đầu tiên là Ngài sai thiên sứ của Chúa tới. Biến cố Chúa Giáng sinh. Rồi Joseph và Mary phải đi khai tên vào sổ bộ. Rồi ở trong nhà trọ đông đúc. Rồi được sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ. Rồi những kẻ chăn chiên, những bác sĩ, những người khôn ngoan đó. Tất cả mọi điều đó cho ông thấy rằng Chúa luôn đúng giờ trong lịch sử cũng như trong đời sống nhỏ bé của chúng ta. Và chúng ta ở đây có mặt ở trên đời này ngay trong lúc này không phải là bởi tình cờ. Cho nên là chúng ta hiểu rằng bàn tay của Đức Chúa Trời, nếu Ngài không cho phép thì không có điều gì xảy ra cả. Nhưng mà Ngài cho phép thì nó sẽ xảy ra một cách tuần tự. Nhất là những lời hứa của Ngài là những lời không bao giờ qua đi được. Cho nên những cái gì khó khăn trong đời sống của chúng ta vẫn tin cậy nơi Ngài, gìn giữ đức tin và ở trong sự kính sợ của Chúa. Và những khó khăn, những hoạn nạn gì của chúng ta đó là cơ hội mà để cho chúng ta tin Ngài. Những sự khó khăn hay là những hoạn nạn mà đến với chúng ta đó, chúng ta hãy bình tĩnh và nhìn xem đây có phải là bài học nào, bài học gì mà Chúa đang muốn dạy chúng ta, để chúng ta có thể lãnh hội được cái lời dạy của Chúa. Cho nên Chúa là đấng đúng giờ, đúng thời điểm của Ngài. Tôi nhớ trong cái thời gian mà sau năm 1975, đất nước đang rất là khó khăn. Mà ai là những người lớn tuổi đều biết cái thời gian đó. Thời gian đó gia đình nào cũng sa sút, cũng khó khăn cả. Từ thịnh vượng giàu có bắt đầu sa sút dần, sa sút dần. Tôi còn có một số người đó thì trước kia họ sa sút, nhưng mà bây giờ đó họ đã được cái quyền, cái thế của công trạng gì đó, đó thì họ bắt đầu họ giàu lên, họ phất lên. Nhưng mà những người bình thường như chúng ta sống thịnh vượng trước năm 1975 thì bắt đầu sau năm 75 á, bắt đầu sa sút. Và trong cái thời điểm đó gia đình của tôi, chúng tôi cũng phải ở trong cái hoàn cảnh đó, bắt đầu sa sút dần, không còn làm ăn gì được nữa, mà cứ tài sản đó mình cứ ăn dần hoài. Rồi từ cái sự khó khăn đó, và một thanh niên sau năm 1975 thì tôi chưa tới 20 tuổi, bắt đầu trí tuệ rồi bắt đầu là phát triển, bắt đầu mình đối diện với cuộc đời. Và trong những cái sự khó khăn đó, nó làm đảo lộn hết những cái mơ ước của mình trước kia. Và thế là từ cái sự mà sa sút dần dần đó, Chúa lại đưa mình rẽ sang một hướng khác, là phát triển về trí tuệ và phát triển về tâm linh. Cho nên cuối cùng thì tạ ơn Chúa, đường lối đó chúng ta sẽ được tỉnh thức và nhận thức được thời cuộc hoặc là cái ý nghĩa của cuộc đời. Và thế là tôi đã tin vào một đấng sáng tạo và một đấng cứu thế để trở thành con cái của Chúa cho đến ngày hôm nay. Thì đang mong rằng cũng có rất là nhiều người ở trong hoàn cảnh đó. Chúa cứu mỗi người mỗi cách, nhưng đó là cái cách thông thường để cho chúng ta thấy rằng của cải vật chất của đời này á, có đó rồi nó sẽ hết đó, là nó cũng chẳng là gì cả, nó chỉ là một cái phương tiện để sống mà thôi. sống tạm bợ trên đất này mà thôi. Nhưng mà cái điều giá trị hơn của cái vật chất nữa là cái linh hồn của chúng ta, và gia tài đời đời của chúng ta là Đức Chúa Trời và là cứu Chúa của chúng ta. Amen. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho con gái của Chúa hiểu rõ điều đó, để chúng ta sống một đời sống đúng ý nghĩa, đúng mục đích và đúng thời điểm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gặp con người ở nơi họ đang ở, hay là con người họ như thế nào đó, khi sống ở trên đất này thì Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ cho họ biết trong một thời điểm nào đó. Đó là cơ hội để họ có thể tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình, để trở thành con cái của Chúa và được cứu rỗi linh hồn của mình. Kế tiếp, lời bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra ở dưới luật pháp. Sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra. Ngài giáng thế làm người. Để làm gì? Để cứu chuộc tất cả mọi người ở dưới luật pháp. Phao-lô cho chúng ta biết rằng Đấng đã đến là con của Đức Chúa Trời. Và ông cho chúng ta biết lúc Ngài đến và cách Ngài đến. Lúc Ngài đến có nghĩa là thời gian đã trọn rồi, đã đủ rồi, đã chín mùi rồi. Cho nên bây giờ phải có một cứu Chúa ra đời. Cho dù loài người nói ông Phật Thích Ca ông ra đời trước trước Chúa, cho nên giá trị hơn. Đó là cái nhìn thiển cận của con người so sánh như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời không quan tâm đến cái gì của con người phát minh ra. Chỉ có thời điểm của Ngài, đúng cái thời điểm đó thì Ngài mới sai con độc sanh của Ngài xuống. Và cái cách Ngài đến là Ngài đến bởi một người nữ đồng trinh. Và cái khởi đầu của chúng ta là chúng ta phải nhận biết khi mà Chúa đã trở thành người để làm cứu Chúa. Không lẫn lộn, bởi vì nếu mà một giáo chủ nào ở trên đời này là người đó không đủ tư cách, bởi vì họ là người hoàn toàn. Là con người thì không có đủ cái tư cách, không đủ cái tiêu chuẩn, không đủ cái khả năng để làm cứu Chúa của nhân loại này. Cho nên có nhiều người mà so sánh giữa Đức Phật Thích Ca rồi Đức Chúa Giê-xu là một điều so sánh khập khiễng. Bởi vì so sánh với một loài thọ tạo và đấng tạo dựng thì quá khập khiễng. Nhưng mà họ kêu là họ có cái lý của họ. Anh có đạo của anh, tôi có đạo của tôi. Và họ cứ so sánh như vậy thì thật là đáng tiếc. Bởi vì nếu mà họ dùng cái lý trí của họ, cái sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người, thì khi so sánh họ cũng có thể phân biệt ra được. Con người tự họ không thể cứu được họ, làm sao họ có thể cứu được con người? Nhưng mà một con người đến từ Đức Chúa Trời, con của Đức Chúa Trời trở thành con người nhập thể đó, thì mới đủ tư cách để cứu con người. Đó là Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Trong Philip chương 2 câu số 5, câu số 7 cho chúng ta biết rằng cái mức độ khiêm tốn của Ngài thật là tuyệt vời. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi và lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài là Chúa cứu thế duy nhất của nhân loại. Bởi vì Ngài vừa là trời, vừa là người, thì mới đủ tư cách dâng cái của lễ chính Ngài cho Đức Chúa Trời để chuộc tội loài người một lần đủ cả. Và Chúa sẽ gặp mỗi một người ở nơi, ở hoàn cảnh mà họ đang sống. Dù người đó là ai, cũng sẽ, trong cuộc đời của họ cũng sẽ có một vài cơ hội để tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình và thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi, để tội lỗi được tha, để linh hồn được cứu. Nhưng mà có nhiều người có những cơ hội như vậy mà họ bỏ qua. họ không đếm xỉa gì, họ không tin cậy gì, thì khi mà ở trong sự phán xét ngày cuối cùng đó, họ không thể mở miệng ra kêu than hoặc là nói điều gì với Chúa được. Bởi vì Chúa đã tạo cho họ những cơ hội. Có thể ở trên đời này có nhiều người làm lành, làm thiện, nhưng mà vì họ không tin cậy Chúa, không tin nhận Chúa, cho nên họ vẫn phải chết linh hồn của họ thôi. Nhưng mà qua cái đời sống lương thiện của họ đó, Đức Chúa Trời tìm cách để cho họ biết về tin lành cứu rỗi của Ngài. Có thể Chúa cho con cái Chúa, đầy tớ của Chúa tiếp cận với họ trực tiếp hoặc gián tiếp để có thể đem tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ đến cho họ. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện ở trong Công vụ các sứ đồ chương 10 đó. Một người tên là Cọt Nay, quý vị có nhớ không? Người đó là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Có nghĩa là người chắc ăn ở nhân đức lắm. Công bình và nhân đức lắm. Cho nên là Đức Chúa Trời muốn cứu người đó. Ngài sai Phi-rơ tới nhà Cọt Nay để nói về Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của Israel và của cả nhân loại để gia đình đó được cứu. Cho nên đó là cái minh họa cho chúng ta biết rằng Chúa đói đến tất cả mọi con người ở trên đất này. Vì dù sao họ cũng là từ Ngài mà ra. Dù sao họ cũng từ tổ tiên Adam và Eva của chúng ta mà ra. Dù sao họ cũng từ dòng giống của Noe mà ra. Cho nên Đức Chúa Trời vẫn thương xót cái linh hồn của họ và bày tỏ để cho họ biết cứu Chúa Giêsu là cứu Chúa. Cái biến cố Chúa Giêsu giáng sanh là cái biến cố công nguyên để chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Còn nếu mà trước công nguyên đó, thì Chúa sẽ cứu họ bằng lương tâm, bằng qua cái đời sống mà lương tâm của họ sẽ làm quan án, đoán xét. Cho nên là chúng ta thấy rằng từ khi mà Chúa giáng sanh cho đến bây giờ, danh của Chúa Giêsu được truyền bá ra để cho mọi người, mọi dân tộc biết có một cứu Chúa đã đến chết thay cho họ để cho họ được cứu. Đó cũng là lý do mà cái thời gian mà tôi mới lớn, chưa đầy 20 tuổi bắt đầu mà hình thành cái tư tưởng mình, rồi mình sẽ tìm kiếm Chúa, tìm kiếm trong tâm linh, mình đi tìm Chúa, Chúa đi tìm mình, và cuối cùng trở thành một người mà tin cậy Chúa cho đến ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta xét cái điều cuối cùng, đó là mục đích của Chúa. Đức Chúa Trời muốn thay đổi con người từ những gì họ có, tức là một cái địa vị hư mất dưới luật pháp, đến những gì họ có thể, tức là họ có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời, trở nên con trai của Đức Chúa Trời, trở nên con nuôi của Ngài và được thừa hưởng gia tài của Ngài, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Phao-lô đã cho chúng ta biết lúc Ngài đến, tức là kỳ được chọn, và cách Ngài đến, tức là bởi người nữ sinh ra. Và bây giờ ông còn cho chúng ta biết lý do Ngài đến là để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp. Cứu chuộc là từ ngữ đã dùng trước đây trong Galati chương 3 câu số 13. Nó có nghĩa là trả giá để được tự do. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp. Bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép rằng đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Một người có thể mua một nô lệ tại bất cứ thành phố nào của đế quốc La Mã thời xưa đó. Và người ta thống kê là trong toàn đế quốc La Mã thời đó đã có khoảng 60 triệu nô lệ để giữ làm người phục vụ cho mình hoặc là thả cho được tự do. Đức Chúa Giêsu đến để cho chúng ta được tự do. Do đó trở lại với luật pháp và phá bỏ chính công giá của Đấng Christ trên thập tự giá. Cho nên không còn, luật pháp không còn giá trị nữa. Chúng ta không còn giữ cái luật pháp mà trước khi Chúa Giêsu ra đời đã được truyền cho dân Israel. Ngài không chuộc chúng ta để chúng ta trở nên nô lệ hay là vẫn là nô lệ, nhưng mà để trở nên con cái của Ngài, trở thành con nuôi của Ngài. Đức Chúa Giêsu là con ruột mà chúng ta là con nuôi. Dưới ách nô lệ của luật pháp, người Do Thái chỉ là những con trẻ. Nhưng mà dưới ân sủng, người tin Chúa là con trai của Đức Chúa Trời, có vị trí xứng đáng ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm một cái bản so sánh để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa sự làm con cái của Đức Chúa Trời và làm con trai của Đức Chúa Trời. Con cái của Đức Chúa Trời là bởi sự sinh lại, tức là tái sanh, sanh lại, born again. Thì bước vào gia đình của Đức Chúa Trời, đặt mình dưới sự giám hộ và chưa được thừa kế, mới tin Chúa. Còn con trai của Đức Chúa Trời là bởi sự nhận làm con, vui hưởng trong gia đình của Đức Chúa Trời, được tự do của người trưởng thành và được kế tự, tức là thừa kế gia sản của cha. Cho nên là đó là lý do mà Chúa muốn những con cái của Chúa, những tín hữu, những cơ đốc nhân khi tin Chúa phải hiểu biết lời Chúa để trở thành một người trưởng thành. Mình trưởng thành để trở thành con trai của Chúa, chứ không phải là chỉ mới tin Chúa được tái sanh như vậy rồi vẫn là con đỏ mãi. Chúng ta là một con trai trong gia đình của Chúa, là người đã hiểu rõ, một con trai mà trưởng thành ở trong gia đình rồi là con trai đó có trách nhiệm như thế nào, có trách nhiệm coi sóc cái gia đình đó và xây dựng cái gia đình đó, và hiểu rõ ý muốn của cha mình ở trong gia đình đó, để làm theo ý muốn của cha mình, để làm hoàn thành những điều mà cha mình trao phó cho mình. Mình có trách nhiệm ở trong nhà của Chúa, đó mới là con trai của Chúa. Chứ không phải là con trẻ ở trong nhà thì dù ở trong nhà đó nhưng mà sẽ có người giám hộ, nhưng mà là con trai là người trưởng thành rồi. Được làm con nuôi có nghĩa là được địa vị làm con trai. Quyền làm con nuôi là một trong số các phước hạnh của kinh nghiệm của cơ đốc nhân, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Trong Ê-phê-sô chương 1 câu số 5 chép rằng, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Chúng ta không gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời bằng sự làm con nuôi theo cách thông thường, như một đứa bé không nơi nương tựa gia nhập vào một gia đình khác khá giả hơn. Cách duy nhất để trở thành thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời là được tái sanh, như chúng ta đã nói, sanh lại trong gian đoạn 3 câu số 3. Còn làm con nuôi ở trong tân ước có nghĩa là có quyền hạn như một con trai trưởng thành trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là đứa con nhỏ, nhưng là con trai trưởng thành với sự tuyệt vời của đặc quyền làm con. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Đấng Christ được sinh trong gia đình của Đức Chúa Trời. Nhưng mỗi con cái Chúa được đặt để trong gia đình với vai trò là con trai. Vì là con trai, người ấy có mọi đặc quyền, đặc lợi đúng pháp luật của một người con. Khi một tội nhân tin nhận Đấng Christ và được cứu rỗi, người đó là trẻ con thuộc linh, cần phải lớn lên. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 2 câu 3 đó, người đó muốn lớn lên là người đó phải ham thích sữa của đạo, là phải ăn nuốt lời của Chúa, chứ không thể nào mà bỏ bữa được. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy thông thường hầu hết những tín hữu đó, những đứa bé sinh ra đó không thích sữa, không muốn uống sữa thì không có thể lớn lên được, không hiểu biết được đường lối của Đức Chúa Trời, cũng như trong gia đình của Ngài là hội thánh của Ngài cần cái gì, phải làm cái gì cho hội thánh, cho gia đình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà về địa vị, người đó là một người con trưởng thành, có thể hưởng sự giàu có của Đức Chúa Trời, của Chức Chúa Cha, và đặc ân tuyệt vời là quyền làm con. Chúng ta gia nhập vào gia đình Đức Chúa Trời bằng sự tái sanh, nhưng chúng ta hưởng gia tài của Đức Chúa Trời bằng sự nhận làm con nuôi. Galati chương 4 câu số 7 này, dường ấy ngươi không phải là con là tôi mọi nữa, bạn là con, và nếu ngươi là con thì cũng kẻ là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Phaolô để giải thích cái quyền làm con nuôi như trong Galati chương 4 câu 1 câu 3 mà nãy chúng ta đọc đó, Người thừa kế dầu là chủ của mọi vật mà còn đang thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi. Cho nên một cơ đốc nhân cần phải trưởng thành là như vậy đó. Phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian. Nếu một tín hữu tin Chúa rồi mà không chịu trưởng thành đó, là cũng là một y như là một người thơ ấu đó, phải phục dưới các lề thói. Hiện trạng của chúng ta là gì? Là con cái phục dưới các lề thói của thế gian. Cho dù người cha giàu có đến bao nhiêu thì con trai thơ ấu hoặc đứa trẻ mới biết đi của người đó cũng không thể hưởng của cải được. Và trong thế giới La Mã đó, con cái của những người giàu có được các nô lệ chăm sóc. Cho dù bố của nó là ai, thì đứa con vẫn là một đứa trẻ ở dưới sự bảo hộ của một đầy tớ. Phaolô chép thư cho chúng ta biết như vậy. Thật ra, đứa trẻ không khác biệt gì nhiều so với người đầy tớ bảo bọc nó. Người chủ nhà ra lệnh cho đầy tớ, rồi đầy tớ mà ra lệnh lại cho đứa trẻ đó. Cho nên đây là tình trạng thuộc linh của người Do Thái dưới luật pháp. Luật pháp là người giám hộ, giữ dân tộc trong kỷ cương và dọn đường cho đấng Christ đến. Galati chương 3 câu 23-25 chép như thế này. Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta đã bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Được nhận làm con nuôi có thể bởi sự chuộc tội ở trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đang bày tỏ mỗi một người trong chúng ta thành những gì chúng ta nên trở thành. Có nghĩa là khi mà Chúa mua chuộc chúng ta rồi, Chúa muốn khiến chúng ta trưởng thành, trở thành con của Chúa để thừa hưởng cái gia tài của Ngài. Thưa Hội Thánh, qua phân đoạn Kinh Thánh và với chủ đề chúng ta đang nghiên cứu về thời điểm và mục đích của Chúa đó, thì Đức Chúa Trời hoàn thành lời hứa của Ngài qua sự giáng sanh của Chúa. Khi thiên sứ xuất hiện với Mary, Đức Chúa Trời đã cung cấp thông tin mới nhất và sau cùng về kế hoạch của Ngài đối với việc giữ lời hứa của Ngài. Khi Gabriel, tức là thiên sứ đó, tuyên bố với Mary rằng Mary sẽ có một đứa con trai, và thiên sứ đã viện dẫn một lời hứa đã lặp lại trong suốt cựu ước. Con trai trai của Mary sẽ được gọi là con trai của đấng tối cao và sẽ trị vì trên ngai của cha mình là David. Những người quen thuộc với luật pháp và các tiên tri, bao gồm cả chính Mary, sẽ nhanh chóng bắt đầu kết nối với các dấu mốc của tiên tri. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn David ở trong cựu ước từ một cậu bé chăn chiên trong số một gia đình anh em và biến ông trở thành người cai trị trên dân Israel. Và ông là một vị vua đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên Chúa hứa sẽ làm cho danh của ông được trở nên vĩ đại. Và Chúa hứa rằng sau khi David đã qua đời rồi đó, thì Chúa sẽ dấy lên trong hậu tự của ông lúc nào cũng có một người ngồi ở trên ngôi, và ngồi trên ngôi mãi mãi, trong Samuel thứ nhì chương 7 câu 8 đến câu số 18. Và trong suốt cuộc đời của mình, khi David phải đối diện với những kẻ thù và âm mưu của ông đã hát lên những bài ca được Chúa sức dầu bảo vệ ông. Và David đã hát và đưa ra một cái câu như thế này trong Thi Thiên 110 câu số 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chăn cho ngươi. Khi mà David viết câu này thì người ta bối rối, người ta không không hiểu. Chúa phán cùng Chúa tôi rằng. Cho nên là một thi thiên khác khẳng định rằng Đức Chúa Trời với lời hứa của mình với David về thời gian trong ngôi ngai của mình đã tuyên thệ một lời thề không thể bị thu hồi trong Thi Thiên 132 câu 11-12 rằng: Đức Giê-hô-va đã thề quyết với David, Ngài cũng chẳng hề bội, mà rằng: ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con trai ngươi, Ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sanh ra. Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta và những chứng cớ mà ta đã dạy cho chúng nó, thì con cái chúng nó sẽ ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời. Sau đó tiên tri Esai tiếp tục tiên tri về sự thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời với David. Ông viết rằng dưới người dân của mình một con trẻ sẽ được sanh ra đó, và quyền cai trị sẽ nấy trên vai của con trẻ đó. Một nữ đồng trinh sẽ được sinh ra. Và trong thời gian kế hoạch của Chúa đã trở nên rõ ràng, Ngài đã thực hiện lời hứa này thông qua con của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Và khi thiên sứ xuất hiện với Mary, thiên sứ đã cung cấp bản cập nhật cuối cùng về kế hoạch của Đức Chúa Trời để giữ lời hứa của Ngài. Con trẻ trong lòng của Mary được Đức Thánh Linh thai dựng, mặc dù Mary là một trinh nữ, là con của Đức Chúa Trời, và người sẽ trị vì đời đời. Cho nên là một sự vững vàng khi các thiên sứ tuyên bố nhắc nhở cho Mary rằng không có lời nào từ Thiên Chúa mà không ứng nghiệm. Và trong Luca chương 1 câu số 37 đó, bởi vì không việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. Thưa Hội Thánh, lịch sử phức tạp khó hiểu của lời hứa ban đầu của Đức Chúa Trời đã nhận ra đầy đủ nơi lần đầu tiên hiện đến của Đức Chúa Giêsu, tăng thêm với sự tin tưởng rằng lời của hứa của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành nơi sự hiện đến lần thứ hai của cứu Chúa Giêsu và sau đó vào cõi vĩnh hằng. Đức Chúa Trời sẽ đúng giờ với sự xuất hiện lần thứ hai của Đức Chúa Giêsu. Cho dù hoàn cảnh và tình hình hiện nay rồi những cám dỗ như thế nào quý vị hiện nay đó, tình hình chúng ta nghe chiến tranh ở Trung Đông, chiến tranh ở Đông Âu rồi Trung Đông. Rồi chúng ta nghe đủ mọi thứ. Rồi trong thời gian này khi mà nước Mỹ có một vị tổng thống mới, chúng ta nghe rằng vị tổng thống này sẽ khiến cho thế giới hòa bình. Ông sẽ kết thúc chiến tranh. Nhưng mà dù sao mặc lòng, chúng ta nghe rằng lời của Chúa nói là khi nào người ta nói bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến. Nhưng mà đúng thời điểm của Đức Chúa Trời, cho dù chiến tranh để chuẩn bị cái ngày kết thúc hoặc là hòa bình, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ đường lối và ý định của Ngài theo cái thời giờ mà Ngài đã định. Một số người thì nghi ngờ, nhưng Chúa sẽ đúng giờ. Ngài sẽ trở lại trần gian này khi thời gian đã sẵn sàng, khi thời giờ của dân ngoại được chọn mà trong sách Daniel đã nói, cũng như Chúa Giêsu đã nói như vậy. Cho nên chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể là những gì mà chúng ta thông qua trong quyền năng của Ngài. Hãy cậy quyền năng của Ngài, gìn giữ đức tin của mình và kính sợ. Và bây giờ là cái thời khắc mà quyết định của chúng ta, điều quan trọng nhất cho cuộc đời của chúng ta là tin cậy Ngài, làm cứu Chúa cái đời sống mình và tin cậy nơi thời giờ và mục đích của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành theo ý muốn tốt lành của Ngài cho cuộc đời của chúng ta. Amen.